quát đạt không bác nhân quả, mang mang đảng đảng chiêu ương quả, khí hữu trước không bệnh diệt nhiên, hoàng như tị nịch nhi đầu quả. Quát đạt không tức là bác hoàn toàn không, không có nhân quả. Đó, người ở đời họ nói làm rồi thôi, tất cả cái gì hiện tại này chứ đời sau không có, mình làm được phước hay là được điều tốt điều lành thì hưởng ngay bây giờ chứ không phải tới đời sau. Hoặc giả đời này mình làm đời sau không có cái quả gì sợ, cho nên họ nói rằng hoàn toàn không, không có nhân quả. Nếu mà người chấp chặt như vậy, bác cái lý nhân quả một cách triệt để như vậy, thì mang mang đảng đảng chiêu ương quả, thì như vậy tức là mênh mông thênh thang chuốt cái quả ương, tức là chuốt cái quả ương dẫy đầy tràn ngập không biết là bao nhiêu. Bởi vì chúng ta tin được lý nhân quả, đời này chúng ta làm xấu làm ác sao chúng ta bị khổ bị trầm luân, cho nên ráng tu chừa cái ác làm cái lành. Còn nếu mà người không tin có nhân quả, bác hết lý nhân quả, thì họ có sợ cái gì ác cái gì tội đâu. Bởi không sợ ác không sợ tội cho nên rồi họ tạo không biết là bao nhiêu tội mênh mông bát ngát kể không hết. Đó, như vậy mà khi tội nhiều đó thì tức là họ đã chuốc cái khổ không thể nào lường, không thể nào tính được. Đó là nói cái người bát không, không có tội không có phước gì hết. Khí hữu trước không bệnh diệt nhiên, nghe là bỏ cái có mà chấp cái không thì bệnh cũng giống nhau như vậy. Đó là, hoặc là nói là không nhân không quả, hoặc là nói cái nhân quả là không thiệt vân vân. Khí hữu tức là bỏ cái có rồi chấp vào cái không, nó cũng giống hệt như vậy. Hoàn toàn hoàng như tị nịch nhi đầu quả, giống như là mình sợ chết chìm mà mình nhào vô đống lửa. Sợ chết chìm lạnh thì nhào đống lửa là sao? Thì mình cũng chết nóng. Bởi vì ở thế gian có hai cái bệnh, bệnh chấp có và cái bệnh chấp không. Có người thì họ nói rằng đời này chết đời sau sẽ còn trở lại để chịu những cái phước cái tội mà mình đã gây đời trước, nhất định đó không sai chạy, đó là chấp có. Còn người nói chết rồi là hết, không còn gì hết, đó là chấp không. Nên có nhiều khi các cái vị tu ở trong nhà Phật mà còn có cái lầm lẫn lớn, như khi tụng kinh, nhất là tụng kinh Bát Nhã, chiếu kiến ngũ uẩn dây không vân vân, cái gì cũng không, không hết trơn, vô nhãn nhĩ tiễn thiệt thân ý, tất cả gì không hết. Rồi họ nói rằng Phật nói trong kinh cái gì cũng không hết, không nó mới đúng. Thằng nói có là chặt thì có tội không? Không là không cái tướng thật, chứ không phải không cái giả tướng. Mình làm như khi nãy tôi nói, mặt trăng ở dưới đáy nước nó không phải mặt trăng thật, nhưng mà không phải không có bóng mặt trăng. Không phải mặt trăng thật đành rồi, nhưng mà bóng mặt trăng đâu có không. Cũng như vậy, chúng ta thân này Phật nói không là không cái tướng thật, chứ còn tướng giả hợp do duyên đó, đâu phải là không. Như vậy thì phải hiểu chỉ không ở trong đó là để phá cái chấp thật, mà cái giả tướng là không phải là không. Có nhiều người cứ nói bây giờ trong kinh Bát Nhã nói cái gì cũng không, không hết, vậy thì tất cả pháp không có gì hết, không có mình, không có người, không có gì hết, thì tha hồ muốn làm gì làm, thì chẳng khác nào như người sợ chết chìm mà chui vô đống lửa. Thì như vậy cả hai đều là nguy hiểm. Cho nên trong nhà Phật cấm không cho chúng ta chấp một bên, hoặc là có hoặc là không. Bởi vì tất cả pháp ở giữa thế gian này nó đều không thiệt, có mà không thiệt. Không thiệt thì nói thiệt không được, cho nên không nói có. Mà không thiệt mà nói không cũng không được. Như vậy bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, hiện giờ thân chúng ta ngồi đây nghe giảng, thân mình thiệt không? Không thiệt rồi người ta ngắt một cái có la không? La thì thấy đau, tức là thấy mình thiệt rồi. Nói không sao được. Cho nên cái chỗ này là chỗ rất khó. Chỉ không thiệt á, là Phật chỉ cho mình thấy cái thân này đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên thì nó mất, cho nên không thiệt. Bây giờ quý vị kiểm nghiệm coi, tất cả chúng ta, những người trước chúng ta và những người đồng thời chúng ta, họ còn hết. Nếu có người nào đang nói chuyện với mình vui vẻ, bất thần họ bị cái bệnh nhồi máu cơ tim, cái họ ngã đùng đã chết, thì đang nói chuyện với mình lúc đó nó thiệt hay giả? Nhất định là thiệt. Mà nhồi máu cơ tim ngã là chết, lúc đó thiệt hay giả? Nếu chết rồi cái giả, như vậy thì thiệt giả nó rõ ràng chưa? Mới phút giây trước mình nói là thiệt vì đối diện nói chuyện với mình, nhưng mà tới chừng nhồi máu cơ tim cái ngã ra chết, thì lúc ngã ra chết thì lúc đó nó thiệt hay giả? Như vậy thì nếu là thiệt thì lúc nào cũng thiệt, còn mới đó thiệt bây giờ thành giả thì nó đâu có phải là thiệt nguyên vẹn. Nó chỉ có trong lúc nào rồi nó sẽ mất, cho nên là điều giả. Cho nên chúng ta kiểm lại, ông cha chúng ta trước có bây giờ không, phải không? Kể ông nội bà nội gì đó hồi xưa mình nói có, nhưng bây giờ kiểm lại mất rồi. Rồi lần lần cho tới cha tới mẹ mất, rồi tới mình sao? Mình cũng mất luôn thì giả hết trơn. Thấy mất rồi thì tức là giả, tức thiệt sao được? Như vậy mà Phật nói giả mình không chịu. Tại sao mình không chịu? Tại vì mình mê lầm, nhận cái giả làm cái thiệt. Bởi vậy cho nên mình cứ khổ hoài, mất cái giả này thì cái giả khác nữa, không bao giờ dừng. Đó Phật gọi nó là luân hồi sinh tử. Bây giờ biết cái giả là giả thì không có quan tâm mấy, cần nó thì dùng, không cần thì thôi, chứ không có sao hết. Như vậy thì tất cả chúng ta tu phải có trí tuệ, thấy đúng như thật. Cái giả biết là giả, cái thật biết là thật, đó là chúng ta có trí tuệ. Còn giả mà tưởng là thật thì chúng ta là người si mê. Như vậy thì bây giờ tôi hỏi toàn quý vị ở đây, quý vị đang là người giác ngộ hay người si mê? Vậy mà ai nói si mê cái nỗi giận liền. Phải không? Mình rõ ràng nếu xét lẽ thật thì chúng ta đang si mê vì mang cái thân giả mà ngỡ là thiệt, rồi chấp hơn chấp thua, được mất đủ thứ khổ, cho nên đó là si mê. Chúng ta biết nó giả là giả thì đâu còn si mê nữa. Bởi chúng ta si mê chấp cái thân giả làm thiệt, rồi tất cả cả cái giả khác nó dồn tới, chúng ta cũng thấy thiệt hết trơn. Mình thấy thân thiệt thì có ai chửi mình đó, mình chịu nổi không? Chịu nổi không? Nếu mà chửi mình thì chắc ăn thua tới cùng, phải không? Chết sống với nhau. Nhưng như vậy thì tại thấy thân thiệt cho nên cái lời chửi nó cũng thiệt. Rồi nếu thấy thân giả thì cái lời chửi cũng là giả. Có gì đâu, thân còn giả hơn nữa là lời chửi qua cái mức tiêu. Cho nên Phật hồi xưa Ngài giác ngộ rồi, người ta chửi Ngài cũng thản nhiên, tự tại, không giận, không hờn. Còn mình bây giờ động tới cái thì la đông đống, phải không? Như vậy thì mới thấy kẻ mê thì nhiều khổ đau, nhiều phiền não. Còn giác ngộ rồi thì hết phiền não, hết khổ đau. Như vậy đó. Cho nên cái tu là cái đưa chúng ta tới cái chỗ giác ngộ, không còn có mắc kẹt cái gì hết. Như vậy thì đây, để nói rõ rằng tất cả các pháp không nên chấp có, mà cũng không nên chấp không, phải không? Có và không là hai bên, mà chỉ nói là giả. Trở lại cái thí dụ hồi nãy, mặt trăng với đáy nước, giờ chúng ta phải nói nó là sao? Nói có thì thử vớt lên coi, vớt không được, vớt không được nói không. Không bây giờ để yên, đất nước nó trong lại, nhìn thấy có hay không? Nếu không là sao mắt mình thấy? Thấy có rõ ràng. Thì như vậy nói không cũng không được, chỉ nói đúng nhất là đây là bóng mặt trăng, phải không? Bóng mặt trăng là cái giả, nó không thiệt, thì đó là lẽ thấy được chân lý. Còn nói mặt trăng đó là thiệt, mặt trăng đó không có, đều là trạch hết, đều là sai lầm. Đó, để cho quý vị thấy cái mê lầm của chúng ta nó cũng na ná như người nhìn mặt trăng dưới nước rồi đó. Cái con nít thì nó thấy tưởng mặt trăng thiệt, phải không? Nhưng người lớn thì thấy sao? Biết đó là bóng mặt trăng. Bây giờ Phật thì giác ngộ nên Ngài biết thân này giả, còn chúng ta thì mê cho nên nói thân này thiệt, thì chúng ta giống như con nít vậy thôi, phải không? Mặt trăng ở dưới nước mà cho là thiệt đó. Như vậy nên chúng ta bị cuộc đời nó lầm lẫn, nó lôi kéo chúng ta đi mãi trong sinh tử luân hồi. Đó là giải thích cái đoạn này, cho biết rằng đừng chấp khẳng định có thật, mà cũng đừng chấp khẳng định là không ngơ, mà phải biết tất cả pháp nó tạm bợ giả dối, không có thiệt,